Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian đón nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau đây. Đề cao trách nhiệm cá nhân, tinh thần tự phê bình và phê bình, dám đề xuất những quyết sách táo bạo, đột phá vì lợi ích chung. Đó là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất. Tỉnh Bắc Ninh tập trung cao, dành nguồn lực đầu tư và chỉ đạo quyết liệt đối với các công trình trọng điểm có tính chất kết nối, đặc biệt có khả năng tạo được cú hích cho tăng trưởng kinh tế, trong đó có cảng hàng không quốc tế Sa Bình. Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh trao đổi về tinh thần lan tỏa Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 8, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Bắc Ninh long trọng tổ chức đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, dự và chỉ đạo đại hội. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy viên, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng 188 đảng viên chính thức đại diện cho hơn 1,8 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ. Khai mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh nêu rõ, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh được thành lập đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 với 12 tổ chức cơ sở đảng và 1.856 đảng viên. Thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đặc biệt là sự đoàn kết nỗ lực của cán bộ đảng viên, công chức viên chức, người lao động, Đảng bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo đạt kết quả toàn diện trên các mặt công tác, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh. Với chủ đề xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát huy đoàn kết dân chủ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, toàn diện, bền vững, Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đề ra 8 chỉ tiêu chủ yếu, 7 nhiệm vụ, giải pháp, 3 chương trình trọng tâm với tinh thần quyết liệt, mạnh mẽ, sáng tạo, hiệu quả để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh toàn diện, nâng cao năng lực thực tiễn, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ đảng viên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Gấu ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Nhấn mạnh tới những khó khăn, thách thức, những yêu cầu đặt ra cho sự phát triển của tỉnh thời gian tới, đồng chí nêu rõ, là một tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy có vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng, Đảng bộ cần tiếp tục thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh, trọng tâm là bộ tứ nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, đi đầu trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 về xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị với quyết tâm chính trị cao nhất, kiên quyết, kiên trì, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Đẩy mạnh hơn nữa, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, bảo đảm thực chất, hiệu quả. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Đảng bộ cần quan tâm đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy gắn với tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ đảng viên. Ngay sau đại hội này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy khóa mới cần tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hóa nghị quyết đại hội, ban hành ngay quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình công tác của cấp ủy, trong đó xác định cụ thể các đề án, phương án, nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai với tinh thần rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ thời gian và kết quả thực hiện. Với truyền thống đoàn kết, dân chủ, nêu gương và trách nhiệm, sự thống nhất về ý chí và hành động, những bài học kinh nghiệm sâu sắc được đúc rút từ thực tiễn phong phú, sinh động, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tin tưởng Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh sẽ phát huy đoàn kết thống nhất, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, góp phần cùng với Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, thịnh vượng và hùng cường. Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ gồm 32 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 11 đồng chí, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2025-2030, quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ định 55 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh.
Sáng ngày 18 tháng 8, Đảng bộ phường Từ Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Nguyễn Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Cùng dự có các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, đồng chí Tạ Đăng Đoan, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Kinh Bắc, lãnh đạo một số sở ngành của tỉnh, cùng 199 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.500 đảng viên trong toàn đảng bộ. Nhiệm kỳ 2025-2030, phường Từ Sơn xác định xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân, thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030, đưa phường trở thành trung tâm văn hóa, kinh tế, thương mại, dịch vụ. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hương Giang đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ phường kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Về phát triển kinh tế xã hội, phường cần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế từ vị trí trung tâm của thành phố Từ Sơn trước đây, gắn với hành lang phát triển kinh tế dọc quốc lộ 295, 295B, phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại, dịch vụ, gắn với xây dựng đô thị văn minh, hiện đại. Cùng với đó, tập trung giải quyết dứt điểm những tồn tại trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng, hỗ trợ khuyến khích khu vực kinh tế tư nhân phát triển, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu, xây dựng chính quyền số, phục vụ người dân và doanh nghiệp nhanh chóng, thuận tiện, minh bạch.
Cùng ngày, Đảng bộ phường Chí Quả tổ chức đại hội đại biểu lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Phường Chí Quả được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 đơn vị: Chí Quả, Thanh Khương và Đình Tổ. Đảng bộ phường có 33 tổ chức đảng trực thuộc và hơn 1.000 đảng viên. Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ phường đề ra 17 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 6 giải pháp chủ yếu để hiện thực hóa khát vọng xây dựng phường Chí Quả giàu đẹp, văn minh, hiện đại. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Mai Sơn đề nghị Đảng bộ phường tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, chú trọng kiểm tra, giám sát, xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên bản lĩnh, gương mẫu, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị đi đôi với kiện toàn đội ngũ cán bộ, thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng phường thông minh, ứng dụng công nghệ số trong quản lý đô thị, cung cấp dịch vụ công, quản lý dân cư, đẩy mạnh cải cách hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp, sớm trở thành trung tâm văn hóa, lễ hội, du lịch, văn hóa tâm linh của tỉnh.
Dự và chỉ đạo đại hội đại biểu Đảng bộ phường Từ Lạn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, phường cần lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo trong lãnh đạo, chú trọng giải quyết những vấn đề thiết thực như đất đai, giáo dục, y tế, môi trường, an ninh trật tự, đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, quy hoạch đô thị đồng bộ và phát triển không gian văn hóa thể thao phục vụ dân sinh. Với phương châm đoàn kết dân chủ, kỷ cương, sáng tạo phát triển, đại hội là dấu mốc quan trọng mở ra giai đoạn phát triển mới, khẳng định quyết tâm xây dựng phường ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Dự và phát biểu chỉ đạo đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đồng Kỳ lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Đảng bộ cần có quyết tâm cao, có giải pháp lãnh đạo, huy động mọi nguồn lực, sức mạnh tổng hợp trên địa bàn, phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu, đồng thời cần quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, khẩn trương rà soát điều chỉnh, bổ sung hoàn thiện các quy hoạch, bảo đảm đồng bộ, thống nhất, hiện đại, có tầm nhìn dài hạn, gắn phát triển kinh tế với tiến bộ công bằng xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, huy động hiệu quả các nguồn lực, tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là các công trình trọng điểm, hệ thống giao thông kết nối liên xã, liên vùng. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp trên cơ sở khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới của địa phương.
Dự và chỉ đạo đại hội đại biểu Đảng bộ xã Xuân Cẩm lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 với chủ đề Đoàn kết dân chủ, kỷ cương, đột phá phát triển. Đồng chí Vũ Minh Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy ghi nhận biểu dương kết quả xã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời yêu cầu sau đại hội này cần khẩn trương triển khai nghị quyết với tinh thần đổi mới sáng tạo, khát vọng phát triển, xác định phát triển kinh tế xã hội là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt, củng cố bộ máy chính quyền cơ sở tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, trách nhiệm. Nghị quyết và chương trình hành động phải rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thời hạn, rõ lộ trình, gắn với kiểm tra giám sát thường xuyên, tạo động lực thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng Xuân Cẩm phát triển nhanh, bền vững, trở thành phường trước năm 2030.
Đồng chí Nguyễn Đình Lợi, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã tới dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đèo Gia lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Phát biểu tại đây, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh, những thành tích mà xã đạt được trong thời gian qua là tiền đề quan trọng để Đảng bộ hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí cũng đề nghị xã tiếp tục tập trung thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, chính quyền đoàn thể, xây dựng Đảng bộ xã, từng chi bộ thật sự trong sạch vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức. Tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, xây dựng khối đoàn kết thống nhất vững mạnh, tập trung thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đưa xã Đèo Sa đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó chú trọng công tác rà soát quy hoạch, bổ sung quy hoạch, quyết liệt chương trình xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng, đồng thời quan tâm chăm lo phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội, giữ vững tình hình quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội. Chương trình thời sự xin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Chiều 18 tháng 8, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri chuyên đề về tình hình thực hiện chính sách pháp luật về nhà ở cho công nhân lao động. Ông Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, bà Trần Thị Vân, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các ông bà trong đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh khu vực tỉnh Bắc Ninh chủ tọa. Tại hội nghị, các sở ngành và cơ quan chuyên môn đã trao đổi giải trình làm rõ nhiều vấn đề công nhân lao động nêu liên quan tới các chính sách hỗ trợ giảm giá mua và thuê nhà ở xã hội cho người lao động có thu nhập thấp, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ người lao động thủ tục vay vốn, lãi suất vay để mua nhà ở xã hội, quan tâm xây dựng các thiết chế văn hóa, các công trình phúc lợi công cộng tại các khu cụm công nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp quan tâm công tác đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho người lao động, vướng mắc trong giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho người lao động khi khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, công tác chăm sóc sức khỏe định kỳ cho công nhân, công tác đảm bảo an toàn lao động, nâng cấp hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng, tháo gỡ vướng mắc đối với một số điểm nghẽn về giao thông trong khu công nghiệp, quan tâm xây dựng các tuyến xe buýt đi về các phường xã để đưa đón công nhân đến các khu cụm công nghiệp làm việc, tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường tại các khu cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh, xem xét điều chỉnh giá điện phù hợp với thu nhập của người lao động. Thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Tuấn và Trần Thị Vân đề nghị các sở ban ngành liên quan ghi nhận, tiếp thu ý kiến, kiến nghị, đề xuất của các đoàn viên người lao động tại hội nghị, tham mưu xem xét các giải pháp tháo gỡ, giải quyết theo quy định. Với các nội dung ngoài thẩm quyền, đoàn sẽ tiếp thu tổng hợp để báo cáo cơ quan liên quan cấp trên xem xét giải quyết trong thời gian sớm nhất. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 50 suất quà cho đoàn viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Chiều 18 tháng 8, đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì buổi làm việc với ngành nông nghiệp, các ngành liên quan cùng nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu trong lĩnh vực sản xuất và tiêu thụ nông sản. Đến nay, tổng diện tích cây ăn quả của tỉnh đạt khoảng 53.900 ha, diện tích sản xuất thành vùng tập trung là 33.400 ha, đã thực hiện cấp trên 400 mã số vùng trồng, 43 mã cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu, tổng giá trị cây ăn quả đạt trên 7.400 tỷ đồng. Các đại biểu kiến nghị các giải pháp số hóa quy trình sản xuất ứng dụng AI, dự đoán sản lượng và các bệnh trên cây trồng, ứng dụng công nghệ truy xuất nguồn gốc chế biến nông sản. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh đề nghị các sở ngành tập trung nâng cấp hệ thống cơ sở dữ liệu về truy xuất nguồn gốc nhằm tương thích cập nhật với hệ thống quốc gia, tạo đường dẫn công khai trên cổng thông tin điện tử tỉnh để các hợp tác xã, thương nhân dễ dàng tra cứu thông tin. Giao Sở Công Thương rà soát đề xuất với Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng khu cụm công nghiệp chế biến nông lâm sản. Giao Sở Khoa học và Công nghệ đề xuất về xây dựng trung tâm chiếu xạ để thực hiện trong năm 2026. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát trình cơ chế chính sách hỗ trợ hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư máy móc chế biến nông sản, thí điểm triển khai thực hiện quản lý quy trình từ sản xuất đến tiêu thụ bằng công nghệ blockchain giữa hợp tác xã sản xuất, doanh nghiệp công nghệ và doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm, ban hành kế hoạch tổ chức sự kiện xuất khẩu nhãn đi Australia.
Dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng, chiều 18 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh có buổi làm việc đánh giá kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 5 tháng cuối năm của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh, cho ý kiến vào dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ, quy chế, quy trình của Hội đồng Quản lý và Ban điều hành Quỹ Đầu tư Phát triển, các đề án kế hoạch hoạt động của Quỹ trong giai đoạn 2026-2030. Sự buổi làm việc của lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp. 7 tháng đầu năm, sau khi sáp nhập, nguồn vốn chủ sở hữu của Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bắc Ninh đạt hơn 1.139 tỷ đồng, trong đó số dư nguồn hơn 779 tỷ đồng, dư nợ cho vay đầu tư 153,7 tỷ đồng, vốn giải ngân cho các dự án đầu tư trực tiếp trên 206 tỷ đồng. Kết quả này khẳng định vai trò của Quỹ trong việc hỗ trợ các dự án hạ tầng, đô thị dịch vụ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương. Tuy nhiên, hoạt động của Quỹ còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt ở một số dự án còn tồn tại vướng mắc kéo dài. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ vướng mắc giải phóng mặt bằng, tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất chậm, việc xử lý cấp bù lãi suất, thiếu chế tài thu hồi vốn ứng quá hạn. Trong khi đó, hoạt động bảo lãnh hiện phải tạm dừng do chưa kiện toàn tổ chức. Qua trao đổi, Hội đồng Quản lý và Ban điều hành Quỹ đầu tư phát triển kiến nghị tỉnh sớm có giải pháp tháo gỡ, tạo cơ chế xử lý dứt điểm tồn tại, đồng thời sớm thống nhất tổ chức bộ máy, điều chuyển tài sản, cân đối vốn, xử lý nợ và chuyển tiếp các dự án dở dang để hoạt động không bị gián đoạn, đảm bảo hiệu quả sử dụng nguồn vốn, đáp ứng yêu cầu phát triển mới của tỉnh sau sáp nhập. Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ngô Tân Phượng yêu cầu Ban điều hành quỹ và các ngành thành viên Hội đồng Quản lý quỹ khẩn trương xin ý kiến các ngành sớm hoàn thiện dự thảo điều lệ, tổ chức và hoạt động của quỹ, các đề án kế hoạch hoạt động của quỹ trong giai đoạn 2026-2030, phê duyệt lãi suất cho vay tối thiểu và ban hành danh mục lĩnh vực đầu tư cho vay quỹ đầu tư phát triển tỉnh giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn 2026-2030. Đối với các dự án còn vướng mắc, giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp cùng các ngành tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh có phương án giải quyết triệt để, hoàn trả và thu hồi vốn cho nhà nước. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý chủ trương để quỹ đầu tư phát triển nghiên cứu triển khai đề án xây dựng nhà ở xã hội. Tuy nhiên phải tính toán mô hình tổ chức đầu tư để đảm bảo hiệu quả và tránh rủi ro. Ngay trong tuần này phải hoàn thiện báo cáo đánh giá kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm, phương hướng hoạt động 5 tháng cuối năm để trình Ủy ban nhân dân tỉnh.
Sáng 18 tháng 8, Sư đoàn 3 Sao Vàng trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày truyền thống mùng 2 tháng 9 1965, mùng 2 tháng 9 2025 và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì. Tới dự có Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái đã trao huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhì cho Sư đoàn 3, ghi nhận những chiến công, thành tích xuất sắc của đơn vị trong 60 năm qua. Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu thời gian tới Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quốc phòng an ninh trong tình hình mới, tập trung xây dựng Sư đoàn tinh, gọn, mạnh, nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện bộ đội vững bản lĩnh, giỏi kỹ thuật, nghiêm kỷ luật, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, chuyển đổi số, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng thời làm tốt công tác chính trị tư tưởng, xây dựng môi trường đoàn kết, kỷ cương, gắn bó mật thiết với nhân dân, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam và phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ.
Hòa trong không khí phấn khởi chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9 và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ phường Kinh Bắc lần thứ nhất. Chiều 18 tháng 8, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Kinh Bắc long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và 20 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tuyên dương điển hình tiên tiến lần thứ nhất giai đoạn 2025-2030. Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và những thành tựu nổi bật trong 20 năm thực hiện Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn. Quá trình hình thành, phát triển của lực lượng Công an các phường Tiền Thân và Công an phường Kinh Bắc kể từ khi thành lập theo mô hình tổ chức mới từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, biểu dương những thành tích đóng góp của các thế hệ cán bộ chiến sĩ Công an phường Kinh Bắc, lực lượng làm công tác bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong thời gian qua. Thực hiện mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, ban chỉ đạo 138. Trong đó, lực lượng công an phường luôn giữ vai trò nòng cốt là cơ quan thường trực tham mưu chính trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, luôn làm tốt vai trò là cầu nối giữa chính quyền và nhân dân, gắn bó chặt chẽ với chính quyền địa phương, triển khai hiệu quả các nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Trong phong trào thi đua yêu nước của phường Kinh Bắc giai đoạn 2020-2025, toàn phường có 807 tập thể và 3.756 cá nhân đã đạt thành tích tiêu biểu trong thực hiện các phong trào thi đua trên địa bàn được khen thưởng. Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân phường Kinh Bắc tặng giấy khen cho 8 tập thể và 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và 9 tập thể, 22 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.
Quý vị và các bạn thân mến, ngày 16 tháng 3 năm 2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định lấy ngày truyền thống của lực lượng Công an nhân dân 19 tháng 8 là Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Điều này không chỉ tôn vinh vai trò to lớn của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc mà còn thể hiện truyền thống đoàn kết, mối quan hệ gắn bó máu thịt không thể tách rời giữa lực lượng Công an nhân dân với quần chúng nhân dân. Nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi mời đến phòng thu Đại tá Bùi Chiến Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh, để cùng trao đổi về nội dung lan tỏa tinh thần Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Trân trọng mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Vâng, thưa Đại tá, đồng chí có thể chia sẻ đôi nét về quá trình hình thành cũng như ý nghĩa của Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong suốt chặng đường 20 năm qua và đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay ạ.
Lực lượng công an thì ngay từ khi được thành lập đã vận dụng và quán triệt quan điểm chỉ đạo của Đảng, của Bác Hồ, đó là cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, do quần chúng và vì quần chúng nhân dân. Và theo đó thì lực lượng công an đã tham mưu với Đảng, với Nhà nước huy động lực lượng quần chúng nhân dân tham gia vào công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đế quốc Mỹ xâm lược. Thì lực lượng công an đã tham mưu tổ chức các cái phong trào, các cái hoạt động góp phần vào bảo vệ Tổ quốc. Sau khi đất nước được thống nhất và bắt tay vào công cuộc tái thiết xây dựng đất nước thì lực lượng công an cũng có nhiều phong trào, nhiều mô hình đã được tổ chức và bảo vệ được an ninh quốc gia, giữ gìn được trật tự an toàn xã hội. Đến ngày 13 tháng 6 năm 2025 thì Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 521 chính thức lấy cái ngày 19 tháng 8 hàng năm là ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Trong suốt quá trình 20 năm triển khai vừa qua thì Công an tỉnh Bắc Ninh đã đạt được những thành tựu nổi bật gì trong công tác xây dựng thế trận an ninh nhân dân và quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ạ?
Trong 20 năm qua thì Công an tỉnh Bắc Ninh đã tham mưu xây dựng, duy trì, rồi phát huy cái vai trò của quần chúng nhân dân trong thực hiện các cái phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Có hàng nghìn mô hình, hàng nghìn cái phong trào đã được tổ chức, duy trì và phát huy hiệu quả. Cũng theo đó thì có hàng trăm nghìn lượt cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân cùng tham gia vào các cái phong trào này. Trong cái năm 2025 thì một thành tích cũng khá nổi bật, đấy là tỉnh Bắc Ninh có hai cái mô hình được Ban chỉ đạo Chính phủ ghi nhận, biểu dương và nhân rộng trong toàn quốc.
Để tiếp tục phát huy được hiệu quả của phong trào trong thời gian tới thì xin Đại tá cho biết là lực lượng công an nhân dân đã có những định hướng và giải pháp trọng tâm nào ạ?
Công an tỉnh Bắc Ninh chúng tôi tiếp tục tham mưu với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban dân, mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo cả hệ thống chính trị cùng toàn dân tham gia vào công tác xây dựng các cái mô hình, các cái phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc theo cái hướng là sát với địa bàn, phù hợp với lại cơ sở. Thế và từng lĩnh vực chúng tôi sẽ tham mưu với lại tỉnh ủy, ủy ban trong cái việc là ban hành các cái chế độ chính sách phù hợp cho lực lượng trực tiếp tham gia vào công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trang bị cho họ đầy đủ về chế độ chính sách, về phương tiện, động viên khuyến khích họ tham gia. Đồng thời thì lực lượng công an sẽ làm nòng cốt trong cái việc là tuyên truyền vận động cùng tham gia vào công tác xây dựng phong trào.
Vâng ạ, rất cảm ơn những chia sẻ đầy sâu sắc và tâm huyết của Đại tá Bùi Chiến Thắng ạ. Và xin kính chúc đồng chí cũng như là toàn thể lực lượng công an nhân dân tỉnh Bắc Ninh sẽ luôn tận tụy vững vàng và là điểm tựa vững chắc cho nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc ạ.
Thưa quý vị và các bạn, Bắc Ninh đang hướng tới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030. Để hoàn thành mục tiêu này, rất nhiều nhiệm vụ được đặt ra và một yếu tố quan trọng là sự phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng. Tỉnh Bắc Ninh đã và đang tập trung cao, dành nguồn lực đầu tư và chỉ đạo quyết liệt đối với các công trình trọng điểm có tính chất kết nối, đặc biệt có khả năng tạo được cú hích cho tăng trưởng kinh tế, trong đó có cảng hàng không quốc tế Sa Bình. Công trình sẽ được khởi công vào sáng 19 tháng 8.
Sân bay Sa Bình đã được hoàn tất các điều kiện để khởi công vào ngày 19 tháng 8. Công trình này quy hoạch là cảng hàng không lớn thứ hai của Việt Nam, cả về diện tích và công suất. Dự án triển khai trên gần 2.000 hectare, dự kiến đến năm 2030 sẽ đạt công suất đón khoảng 30 triệu hành khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, đón 50 triệu hành khách và 2,5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm vào năm 2050. Mục tiêu đến cuối năm 2026 sẽ có chuyến bay thương mại đầu tiên. Tại hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh Bắc Ninh mới đây, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của dự án này.
Ngày 19 tháng 8 đây, thì chính phủ sẽ chính thức khởi công sân bay Gia Bình. Và chúng ta cũng khởi công cái trục đường cao tốc nối sân bay Gia Bình với Hà Nội. Và theo quy hoạch thì nếu mà chúng ta thu hút tốt, quy hoạch tốt, tổ chức xây dựng tốt thì đây sẽ là như là một cái trục đô thị lộng lẫy không chỉ của Hà Nội, không chỉ của Bắc Ninh mà của cả Hà Nội nữa, của cả quốc gia nữa. Chúng ta đã đưa vào nền kinh tế Bắc Ninh trong năm nay cũng như là năm sau một cái nguồn lực nhiều chục tỷ đô la. Và như vậy là đây là một cú hích lớn cho nền kinh tế Bắc Ninh. Đây là cái điều tôi, nó tạo ra sự khác biệt cho cái sự tăng tốc của Bắc Ninh.
Nằm trong tổ hợp sân bay Gia Bình, dự kiến sẽ có 4 tuyến giao thông trọng điểm được đầu tư kết nối sân bay, tuyến đường sắt đô thị với quy mô lớn, hiện đại, rút ngắn thời gian di chuyển và vận chuyển hàng hóa một cách tối ưu, mở ra thêm nhiều không gian phát triển đô thị hiện đại. Trong đó có dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với thủ đô Hà Nội với mặt cắt ngang 120m, tổng mức đầu tư hơn 71.000 tỷ đồng, đã được đưa vào danh mục dự án trọng điểm quốc gia và ngành giao thông vận tải. Ông Đinh Phan Đại, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Toàn bộ tuyến đường này sẽ được đầu tư theo hình thức BOT. Theo quy hoạch ấy thì ở giữa cái giải phân cách giữa thì sẽ dự kiến là sẽ có đường cao tốc xuyên tâm, đường sắt cao tốc xuyên tâm và đường sắt đô thị cũng ở trục lõi giữa đó để kết hợp cùng một tổ hợp đưa cái đường kết nối sân bay là một trong tuyến đường thẳng nhất, đẹp nhất và hiện đại nhất theo chỉ đạo của Tổng Bí thư. Tỉnh cũng dự kiến để đầu tư thêm 3 cái tuyến đường nữa. Thứ nhất là tuyến đường đi qua giữa sân bay để phục vụ trực tiếp cho sân bay, phục vụ giao thông trực tiếp ở trong sân bay. Và tuyến đường thứ hai là tuyến đường kết nối từ sân bay Gia Bình, kết nối đến cầu phía cầu Kênh Vàng và đi Hải Dương. Và một tuyến đường nữa là đường kết nối từ sân bay về phía bắc của sông Cầu.
Liên quan đến dự án này, thời gian qua, tỉnh Bắc Ninh đã tích cực phối hợp với bộ ngành liên quan, quyết liệt chỉ đạo các sở ngành và địa phương liên quan, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án, thường xuyên kiểm tra, kiểm điểm, đôn đốc tiến độ, tháo gỡ vướng mắc. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm tạo sự đồng thuận đối với người dân trong công tác giải phóng mặt bằng. Giao thông không chỉ là huyết mạch của nền kinh tế, mà còn thể hiện tầm nhìn quy hoạch và khát vọng phát triển của một địa phương. Những bước đi quyết liệt đồng bộ trong đầu tư hạ tầng giao thông chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám bứt phá để tạo nên những kỳ tích cho địa phương. Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là công trình trọng điểm quốc gia. Vào sáng 19 tháng 8, công trình này và công trình đường kết nối sân bay với thủ đô Hà Nội là hai trong 250 dự án công trình sẽ được khánh thành khởi công trên phạm vi cả nước. Với tổng mức đầu tư 1.280.000 tỷ đồng để chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Sự kiện sẽ được truyền hình trực tiếp trên VTV và trực tuyến tại nhiều địa phương. Báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh cũng sẽ chuyển tiếp lễ khánh thành và khởi công các công trình trên sóng truyền hình cùng các nền tảng khác. Mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Phần cuối chương trình là những thông tin về dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Khu vực phía đông, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to kèm dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Gió trong áp thấp nhiệt đới cấp 3, cấp 4, nhiệt độ 24 đến 28 độ. Khu vực phía tây, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to kèm dông, gió trong áp thấp nhiệt đới cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Khu vực phường Bắc Giang, phường Kinh Bắc và phía tây nam, nhiều mây, có mưa vừa, mưa to kèm dông, gió trong áp thấp nhiệt đới cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin về dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Thu Thủy, Hồng Nhung. Qua sự thể hiện của Hoàng Dương và Thu Thủy cùng kỹ thuật viên Phương Huệ. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.